Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức. Israel không kích Gaza sau một vụ bắn rocket. Nửa triệu người ở Libya đang tìm đường vượt biển sang châu Âu.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Victor Beatty tường trình về việc Tổng thống Obama nói rằng Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông là phản tác dụng. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang ở Đức để dự hội nghị thượng đỉnh 2 ngày của nhóm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới, gọi tắt là nhóm G7. Tổng thống Obama cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel đã xuất hiện ngoài trời tại một khu nghỉ mát Bavaria trong thời tiết đẹp. Nhiều người Đức trong trang phục cổ truyền Đức lắng nghe phát biểu của hai nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói ông hướng tới cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Đức về các giá trị văn hóa chung giữa Đức và Mỹ, kể cả việc đối phó với hành động hung hãn của Nga ở Ukraine. Thủ tướng Merkel gọi Hoa Kỳ là nước bạn và đối tác của Đức. Thương mại là nghị trình chính của hội nghị, nhưng các nhà lãnh đạo thế giới đang đối diện với một số thách thức mà có thể cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong hội nghị diễn ra tại khu nghỉ mát của Đức ở vùng núi Alpine. Ông Obama và bà Merkel chắc sẽ dùng cơ hội này để giải tỏa những quan hệ bất hòa tiếp theo sau vụ cơ quan an ninh quốc gia Mỹ nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Merkel bị bại lộ. Các thông tin gần đây cho thấy có lẽ Đức đã giúp Mỹ theo dõi tình báo các công ty và giới chức châu Âu. Hôm thứ Bảy, hàng ngàn người biểu tình, trong đó có những người chống chủ nghĩa tư bản, các nhà tranh đấu cho hòa bình và những người theo chủ trương phi chính phủ đã tập trung biểu tình ở thị trấn Garmisch-Partenkirchen, gần nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Khoảng 20.000 nhân viên an ninh được triển khai để bảo vệ an ninh cho hội nghị và chỉ có khoảng 4.000 cho tới 5.000 người tham gia biểu tình. Đây là lần thứ hai hội nghị thượng đỉnh này không mời Nga tham dự. Nga không được mời dự hội nghị hồi năm ngoái sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea. Nhóm G7 bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp, Italia, Canada và Nhật Bản. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quân đội Israel cho hay họ đã thực hiện một vụ không kích ở khu vực phía bắc dải Gaza để đáp trả một vụ pháo kích bằng rocket từ lãnh thổ do phe Hamas kiểm soát vào miền nam Israel. Không có báo cáo về thương vong ở cả hai vụ tấn công. Một nhóm chủ chiến nhận đã thực hiện vụ bắn rocket từ Ashkelon, thành phố nằm cách Gaza khoảng 10 km. Chính quyền Israel cho hay họ đóng cửa các cửa khẩu ở biên giới Gaza. Đã xảy ra những vụ pháo rocket lác đác từ Gaza trong mấy tuần gần đây. Các cuộc oanh kích của liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo nhắm vào trung tâm chỉ huy của phe phiến quân Houthi ở Yemen hôm Chủ nhật hình như gây ra một số thương vong lớn. Cuộc không kích tại Sana'a diễn ra một ngày sau khi các phiến quân Yemen bắn một phi đạn Scud vào Ả Rập Xê Út. Phi đạn Scud đó đã bị một phi đạn của Ả Rập Xê Út bắn hạ. Hôm thứ Bảy, Liên Hiệp Quốc loan báo các cuộc đàm phán hòa bình giữa các phiến quân Yemen và chính phủ Yemen đang lưu vong, được quốc tế công nhận sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tại Geneva. Phiến quân Houthi theo phái Shia thân với Iran đã chiếm thủ đô Sana'a của chính phủ theo phái Sunni hồi tháng 9 năm ngoái, buộc Tổng thống Abdrabbo Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út. Các giới chức Liên Hợp Quốc nói rằng, chiến dịch oanh kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo khởi sự từ tháng 3 đã giết chết hơn 1.000 thường dân và khiến hơn 1 triệu người thất tán. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190 m5, tức 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một giới chức Anh nói có đến nửa triệu người ở Libya đang tìm cách vượt địa Trung Hải đầy nguy hiểm để sang châu Âu trong mùa hè này nhằm tìm một cuộc sống tốt hơn. Thuyền trưởng Nick Cook-Brist từ chiến hạm HMS Bulwark của Anh nói rằng có những dấu hiệu cho thấy khoảng từ 450.000 người đến 500.000 người ở Libya đang chờ ở biên giới để vượt địa Trung Hải. Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Anh cho hay tàu Bulwark được phái đi làm công tác cứu hộ đã cứu được ít nhất là 500 di dân sau khi máy bay trực thăng phát hiện 4 chiếc thuyền của di dân đang trôi dạt. Cũng trong ngày Chủ nhật, một tàu tuần dương của Italia đã chở 316 di dân từ những vụ cứu hộ khác ở ngoài khơi bờ biển Libya đến neo đậu tại đảo Lampedusa. Các diễn biến này nối tiếp các vụ cứu hộ hôm thứ Bảy khi tàu hải quân của Italia, Anh, Ireland và các nước khác cứu được gần 3.500 di dân ở ngoài khơi biển Libya. Làn sóng thuyền nhân tìm cách vượt biển sang châu Âu tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các nhà quan sát nói rằng điều kiện ngày càng xấu đi ở đất nước Libya vô luật pháp và ở Bắc Phi là nguyên nhân đẩy các di dân ra biển. Nhiều di dân phát xuất từ Syria, Nigeria, Mali và Eritrea, trốn chạy chiến tranh, tình trạng ngược đãi chính trị và khó khăn kinh tế. Italia kêu gọi các nước trong Liên hiệp Âu Châu hỗ trợ cho gánh nặng cung cấp chỗ trú cho các di dân. Liên hiệp Âu Châu hối thúc các thành viên chia sẻ trách nhiệm, nhưng một số nước không đồng ý tiếp nhận các di dân. Theo Tổ chức Di dân Quốc tế, hơn 80.000 người đã vượt Địa Trung Hải trong năm nay. Hơn 1.800 người đã chìm xuống biển hoặc mất tích. The Voice of America, VOA. Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay Chủ nhật đi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử gây cấn nhất so trong nhiều năm, với việc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan mưu tìm ủy nhiệm cho việc có thể thay đổi lớn trong hiến pháp. Tình hình trở nên căng thẳng ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy khi những người Kurd biểu tình đòi điều tra thấu đáo những vụ đánh bom tại một cuộc meeting chính trị trước cuộc bầu cử toàn quốc. Thủ tướng Ahmet Davutoglu nói rằng hai vụ nổ từ cuộc meeting của một chính đảng của người Kurd hôm thứ Sáu tại thành phố Diyarbakir ở miền Đông Nam là một hành động phá hoại và gây hấn. Ít nhất hai người thiệt mạng. Khối cử tri của cộng đồng người Kurd thiểu số ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giữ một vai trò quan trọng trong quyết định liệu đảng Công lý và Phát triển công Erdogan có giành được thế đa số cách biệt mà họ đang mưu tìm hay không. Nếu thắng lợi, đảng công Erdogan, gọi tắt là AKP, theo dự liệu sẽ tìm cách thay đổi hiến pháp để trao quyền lực nhiều hơn cho Tổng thống đương quyền, vừa được sự ủng hộ cũng như gây bất đồng trong công chúng. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng AKP có thể nhận được ít hơn 50% tổng số phiếu, như họ đã từng nhận được trong cuộc bầu cử lần trước hồi năm 2011. Thậm chí họ có thể phải thành lập chính phủ liên minh. Bắc Kinh đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trên bộ và trên không dọc theo biên giới Trung Quốc-Myanmar tại một khu vực mà các phiến quân Cô Căng chiến đấu trong nhiều tháng với quân đội Myanmar. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc loan báo các cuộc tập trận diễn ra bên trong lãnh thổ tỉnh Vân Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc do Nhân dân Nhật báo bảo trợ loan tin là quân đội Trung Quốc cho biết tọa độ chính xác của khu vực tập trận nhưng không cho biết rõ rệt khi nào cuộc tập trận chấm dứt. Tờ báo nói việc này tùy thuộc vào tình hình và mức độ hiệu quả tại chỗ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo gọi cuộc tập trận này là bất thường nhưng nhấn mạnh đây là một hành động nhằm bảo vệ an toàn và tài sản của nhân dân Trung Quốc. Ông Eric Schmidt, trưởng ban phóng sự của tạp chí Phòng vệ Quốc tế của Đài Loan đồng ý. Ông nói đây có phải là mục tiêu của quân đội giải phóng nhân dân bảo vệ người dân, chủ quyền và lãnh thổ hay không? Ít nhất quân đội giải phóng nhân dân phải có một cuộc tập trận để chứng tỏ cho người dân thấy quân đội sẽ hành động, đặc biệt sau khi Myanmar đã vượt biên giới nhiều lần, để chiến đấu chống các phiến quân và bom của Myanmar được thả xuống bên trong biên giới Trung Quốc.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cảnh báo sự thịnh vượng của vùng Đông Nam Á có thể gặp rủi ro vì các nước trong khu vực thực hiện những hoạt động lấp biển để lấy đất và tìm cách khẳng định chủ quyền đối với những khu vực ở Biển Đông có tranh chấp. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng tuy một số yêu sách của Trung Quốc có thể là chính đáng, nhưng Bắc Kinh nên ngưng hiếp đáp các nước khác. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu hôm thứ Hai tại Tòa Bạch Ốc, trong lúc tiếp kiến những nhà lãnh đạo trẻ vùng Đông Nam Á, Tổng thống Obama nói rằng hòa bình và ổn định, trong đó có tự do hàng hải ở Biển Đông, đã giúp cho khu vực này được thịnh vượng trong mấy mươi năm qua.
All of that has been because there have been certain rules that everybody's followed. Freedom of navigation requires that people observe.
Tất cả những điều đó đã có được bởi vì có những luật lệ mà mọi người ai nấy đều tuân theo. Tự do hàng hải đòi hỏi mọi người tôn trọng cách hành xử cơ bản là lãnh hải của bạn nằm xa lãnh thổ của bạn chừng này. và xa hơn đó là hải phận quốc tế. Nếu có tranh chấp, thì đã có các cơ chế quốc tế để phân xử tranh chấp đó. Nếu bạn bắt đầu từ bỏ đường lối đó, và một cách đột ngột, những sự mâu thuẫn xuất hiện và những yêu sách được đưa ra dựa trên vấn đề một nước lớn cỡ nào và hải quân của họ mạnh chừng nào, thay vì dựa trên luật pháp, thì tôi nghĩ rằng Á Châu sẽ kém thịnh vượng.
Ông Obama cho biết, tuy Hoa Kỳ không có yêu sách chủ quyền và không phải là một bên của vụ tranh chấp khu vực, nhưng trong tư cách một cường quốc Thái Bình Dương, việc những bất đồng được giải quyết một cách hòa bình thông qua phương tiện ngoại giao và tuân theo quy chuẩn quốc tế là phù hợp với quyền lợi của nước Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng hoạt động lấp biển lấy đất và những hành động hung hãn của bất kỳ bên nào cũng đều phản tác dụng, và Washington sẽ hỗ trợ cho những nước nào sẵn lòng làm việc chung với Mỹ để thiết lập và chấp hành những quy phạm và luật lệ bảo đảm cho sự thịnh vượng trong tương lai.
And the truth is that China is going to be successful. It's big. It's powerful. It's people.
Và sự thật là Trung Quốc sẽ thành công. Họ lớn, họ mạnh. Dân họ có tài và họ làm việc chăm chỉ. Và có thể một số yêu sách của họ là chính đáng. Nhưng họ không nên tìm cách xác lập điều đó bằng cách hiếp đáp, xua đuổi người khác. Nếu quả thật là những yêu sách của họ là chính đáng, các nước sẽ công nhận.
Trung Quốc tỏ ý cho thấy họ không hề có ý định ngừng các công trình xây dựng trên những hòn đảo và bãi cạn có tranh chấp. Họ nói rằng hoạt động này phù hợp với sự toàn vẹn lãnh thổ của họ. Họ cũng cho rằng nếu họ lùi bước thì các thế lực do Mỹ dẫn đầu sẽ trở nên táo bạo hơn và có những lập trường cứng rắn hơn để chống lại Bắc Kinh. Họ nói rằng không nước nào quý trọng nền hòa bình và sự phát triển của khu vực này nhiều hơn Trung Quốc. Ông Ankit Panda, đồng chủ biên phần thời sự khu vực của tờ The Diplomat, nói rằng những lời lẽ của ông Obama cũng có thể dùng để mô tả vụ đối đầu của Trung Quốc năm 2012 với Philippines ở bãi cạn Scarborough hay vụ xích mích với Việt Nam hồi năm ngoái khi Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan ngoài bờ biển Việt Nam.
What China is doing with its land reclamation activities, I would describe more as maybe low intensity.
Những hoạt động lấp biển lấy đất mà Trung Quốc đang làm là những gì mà tôi mô tả là sự cưỡng ép cường độ thấp, ít nhất là như vậy. Đi ngược với luật pháp quốc tế, đe dọa tự do hàng hải. Tất cả những từ ngữ này là những từ ngữ Hoa Kỳ đã sử dụng trong những tuần qua, và tôi nghĩ rằng đó là một cách mô tả chính xác hơn về những gì mà chúng ta đang thấy ở Biển Đông.
Ông Panda cho biết, mối quan tâm chính của các nhà quan sát là Trung Quốc đang chuẩn bị để loan báo thiết lập một khu vực nhận dạng phòng không ở Biển Đông, như họ đã làm ở Biển Đông Trung Hoa năm 2013. Ông nói rằng điều đó có thể phương hại tới quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang. Ông Scott Harrow, một nhà nghiên cứu Trung Quốc của tổ chức Grand Corporation ở Washington, nói rằng việc thiết lập khu vực nhận dạng phòng không ở Biển Đông sẽ phản tác dụng đối với Bắc Kinh vì họ sẽ nhận được phản ứng thù nghịch từ các nước láng giềng.
As we look back at the air defense identification zone that China established in the East China Sea a couple of years ago.
Nhìn lại vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc thiết lập ở Biển Đông Trung Hoa vài năm trước đây. Chúng ta thấy việc đó gây kinh ngạc và thiếu thỏa đáng, nhưng nó không thực sự có quan hệ nhiều tới cách nhìn các nước đối với những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông Trung Hoa. Quả thật, Hoa Kỳ đã chống đối ngay lập tức. Nhật Bản cũng không công nhận. Nó không giúp gì cho Trung Quốc trong việc đòi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku hay buộc Nhật Bản phải thừa nhận tính chất chính đáng của những yêu sách của Trung Quốc.
Ông Harren cho rằng, so với Biển Đông Trung Hoa, Biển Đông là nơi có nhiều nước sử dụng hơn và có tầm chiến lược cao hơn, và những hành động của Trung Quốc sẽ tạo ra kẻ thù mà chẳng mang lại điều gì có thực chất. Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á hôm thứ Hai, Tổng thống Obama hoan nghênh cam kết của Trung Quốc đối với những hoạt động đầu tư cho cơ sở hạ tầng thông qua Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu. Ông cũng nói rằng sự thành công của cuộc chuyển tiếp dân chủ ở Myanmar sẽ tùy thuộc một phần vào việc chấm dứt nạn kỳ thị đối với sắc dân thiểu số Rohingya theo đạo Hồi.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are green with envy and make up one's mind.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là green with envy và make up one's mind.
My Lan and Mike are at an auto park. Mike wants to buy a car. He can't afford a new one, so they are going to see a used car dealer and test drive one that Mike has seen before.
My Lan và Mike đang ở chỗ bán xe hơi. Mike muốn mua một cái xe, nhưng không có tiền mua xe mới. Vì thế, hai người lại một tiệm bán xe cũ để lái thử một cái xe Mike đã ngắm.
My Lan, this dealership is known as quite honest. There's a good chance we'll find a car we are pleased with.
Mike nói, My Lan, hãng buôn xe này có tiếng là khá lương thiện. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một chiếc xe mà chúng ta hài lòng. I can see that they have a good selection. If you don't like a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic. Tôi thấy được là họ có một lô xe để chọn. Nếu anh không thích xe Honda, thì anh có thể chọn một chiếc Toyota. Nhìn cái xe Honda Civic đỏ kia.
What a nice car. It looks almost brand new. Not a single scratch.
Mike nói, cái xe đẹp quá. Trông gần như mới toanh. Không có đến một vết xước. Your cousin Luke's car is the same color. He bought it new, didn't he? Xe của Luke, anh họ anh cũng màu này. Anh ta mua xe đó mới, phải không?
Yes, yes. It's a very expensive car. His friends were green with envy when they saw it.
Mike nói, đúng, nó đắt tiền lắm. Bạn của Luke green with envy khi thấy chiếc xe. Green with envy? Spell the words for me. Green with envy. Đánh vần chữ đó cho tôi.
Green is the color green. G-R-E-E-N. Envy is spelled E-N-V-Y. This expression means a feeling of discontent because of another person's advantages.
Mike nói, green là màu xanh lá cây. G-R-E-E-N. Envy, sự ghen tức, đánh vần là E-N-V-Y. Từ này có nghĩa là cảm giác bực tức vì người khác có lợi điểm hơn mình. So they were green with envy. That means they became jealous or envious. They had a strong desire to have a car like Luke's. Vậy, bọn họ xanh mặt vì ghen tức, nghĩa là ghen tức lắm, muốn có cái xe như xe của Luke.
That's right. Well, Luke's friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.
Mike nói, đúng như vậy, nhưng các bạn của Luke không phải là những người xấu tính. Có lẽ tôi đã hơi khắt khe với họ.
Well, to be green with envy means to be jealous. I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner too, right?
Vậy, to be green with envy có nghĩa là ghen tức. Tôi cũng green with envy khi Laura thắng hạng nhất trong cuộc thi chạy. Tôi cũng có thể nói như vậy một cách đùa giỡn, phải không?
That's right. It depends on your tone of voice.
Mike nói, đúng thế, tùy theo giọng nói của cô.
Okay, here's a car that the salesman suggested we test drive. Do you want to look at more cars or test drive this one now?
Okay, đây là cái xe mà người bán xe đề nghị chúng ta lái thử.
anh có muốn xem thêm các xe khác hay là lái thử cái xe này?
So far, I have three in mind: the red Honda Civic, the gray Toyota Camry, and the white Ford. I will test drive all three.
Mike nói, cho tới bây giờ, tôi nghĩ tới ba cái xe. Xe Honda Civic đỏ, xe Toyota Camry xám và xe Ford trắng. Tôi sẽ lái thử cả ba. Can I test drive them too? I want to find out if the feelings are different. Cho tôi lái thử với được không? Tôi muốn biết ta có cảm giác khác nhau khi lái những xe này không?
My Lan, only if you are always nice to me.
Mike nói, với điều kiện là lúc nào cô cũng dễ thương với tôi. Come on, Mike. I've been always too nice to you. I think you should treat me better. Oh, Mike, tôi luôn luôn quá dễ thương với anh. Tôi nghĩ anh cần phải cư xử tốt với tôi hơn đấy nhé.
Okay, you can sit in this red Honda Civic with me while I drive it. Then you can drive it while I'm in the passenger seat and listen to the engine. That's good teamwork.
Mike nói, cô có thể ngồi với tôi trong cái xe Honda Civic đỏ khi tôi lái. Sau đó cô lái, trong khi tôi ngồi ghế bên cạnh, lắng nghe máy xe. Thế là cùng cộng tác tốt đẹp. Yeah, let's test drive all three. Hay quá, chúng ta lái thử cả ba xe nhé.
Okay, now that we have tested all three, tell me what you think.
Mike nói, rồi, chúng ta đã lái thử cả ba. Cho tôi biết cô nghĩ gì. The Honda Civic is best. Let's get it. Cái Honda Civic tốt nhất. Mua cái đó đi anh.
It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook.
Mike nói, cái xe đó có thể là xe tốt nhất, nhưng giá của nó có thể không phải là tốt nhất cho túi tiền của tôi. So, what are you going to do now? Vậy, anh làm sao đây?
I can't make up my mind.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. I can't make up my mind. What do you mean?
I can't make up my mind means I cannot come to a decision.
Mike nói, tôi không thể make up my mind, nghĩa là tôi không quyết định được. I understand. You must consider the price as well as the quality of the car. Tôi hiểu rồi. Anh phải nghĩ tới giá xe, cũng như xe có tốt không.
Now, I know you're smart.
Mike nói, bây giờ tôi biết cô thông minh. Don't make fun of me, Mike. I realize I have to think carefully when we buy an expensive item. Đừng giỡn tôi, Mike. Tôi nhận thức được là chúng ta phải suy nghĩ kỹ khi mua một món hàng đắt tiền.
That's why I can't make up my mind yet. I have to look at my budget a bit more.
Mike nói, vì vậy mà tôi chưa quyết định được. Tôi phải xem lại tài chính của tôi. Now you are smart. Bây giờ, anh là người khôn.
You can help me make up my mind by telling me your opinion.
Mike nói, cô có thể giúp tôi quyết định bằng cách cho tôi biết ý kiến của cô. I like the Honda Civic, but as you said, you need to look at your budget, then make your decision. Tôi thích cái Honda Civic, nhưng như anh nói, anh cần xem lại tài chính của anh. Rồi mới quyết định được.
Yes, and I have to make my mind up fast before someone else buys this Honda.
Mike nói, đúng, và tôi phải quyết định nhanh trước khi người khác mua mất cái Honda đó. And I won't be green with envy when you buy that car. I'll enjoy it with you if you let me. Và tôi sẽ không ghen tức khi anh mua cái xe đó. Tôi sẽ cùng vui hưởng cái xe với anh nếu anh cho tôi cơ hội đó.
All right, Mylan. You'll find out tomorrow.
Mike nói, rồi, Mylan. Ngày mai cô sẽ biết. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Green with envy, nghĩa là ghen tức. Và make up one's mind, nghĩa là quyết định. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang ở Đức để dự hội nghị thượng đỉnh 2 ngày của nhóm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới, gọi tắt là nhóm G7. Tổng thống Obama cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel đã xuất hiện ngoài trời tại một khu nghỉ mát Bavaria trong thời tiết đẹp. Nhiều người Đức trong trang phục cổ truyền Đức lắng nghe phát biểu của hai nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói ông đang hướng tới cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Đức về các giá trị văn hóa chung giữa Đức và Mỹ, kể cả việc đối phó với hành động hung hãn của Nga ở Ukraine. Thủ tướng Merkel gọi Hoa Kỳ là nước bạn và đối tác của Đức. Quân đội Israel cho hay họ đã thực hiện một vụ không kích ở khu vực phía bắc dải Gaza để đáp trả một vụ pháo kích bằng rocket từ lãnh thổ do phe Hamas kiểm soát vào miền nam Israel. Không có báo cáo về thương vong ở cả hai vụ tấn công. Một nhóm chủ chiến nhận đã thực hiện vụ bắn rocket từ Ashkelon, thành phố nằm cách Gaza khoảng 10 km. Các cuộc oanh kích của Liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo nhắm vào trung tâm chỉ huy của phe phiến quân Houthi ở Yemen hôm Chủ nhật hình như gây ra một số thương vong lớn. Cuộc không kích tại Sana'a diễn ra một ngày sau khi các phiến quân ở Yemen bắn một phi đạn Scud vào Ả Rập Xê Út. Phi đạn Scud đó đã bị một phi đạn của Ả Rập Xê Út bắn hạ. Hôm thứ Bảy, Liên Hợp Quốc loan báo các cuộc đàm phán hòa bình giữa các phiến quân Yemen và chính phủ Yemen đang lưu vong được quốc tế công nhận sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tại Geneva. Một giới chức Anh nói có đến nửa triệu người ở Libya đang tìm cách vượt Địa Trung Hải đầy nguy hiểm để sang châu Âu trong mùa hè này nhằm tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thuyền trưởng Nick Cockbridge từ chiến hạm HMS Bulwark của Anh nói rằng có những dấu hiệu cho thấy khoảng từ 450.000 cho đến 500.000 người ở Libya đang chờ ở biên giới để vượt Địa Trung Hải. Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Anh cho hay tàu Bulwark được phái đi làm công tác cứu hộ đã cứu được ít nhất 500 di dân sau khi máy bay trực thăng phát hiện 4 chiếc thuyền của di dân đang trôi dạt. Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay Chủ nhật đi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử gây cấn nhất so trong nhiều năm, với việc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan mưu tìm ủy nhiệm cho việc có thể thay đổi lớn trong hiến pháp. Tình hình trở nên căng thẳng ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy khi những người Kurd biểu tình đòi điều tra thấu đáo những vụ đánh bom tại một cuộc meeting chính trị trước cuộc bầu cử toàn quốc. Thủ tướng Ahmet Davutoglu nói rằng hai vụ nổ tại cuộc meeting của một chính đảng của người Kurd hôm thứ Sáu tại thành phố Diyarbakir ở miền Đông Nam là một hành động phá hoại và gây hấn, ít nhất hai người thiệt mạng. Khối cử tri của cộng đồng người Kurd thiểu số ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giữ một vai trò quan trọng trong quyết định liệu đảng Công lý và Phát triển của ông Erdogan có giành được thế đa số cách biệt mà họ đang mưu tìm hay không. Bắc Kinh đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trên bộ và trên không dọc theo biên giới Trung Quốc-Myanmar tại một khu vực mà các phiến quân khô khăn chiến đấu trong nhiều tháng với quân đội Myanmar. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc loan báo cuộc tập trận diễn ra bên trong lãnh thổ tỉnh Vân Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc loan tin là quân đội Trung Quốc cho biết tọa độ chính xác của khu tập trận nhưng không cho biết khi nào thì cuộc tập trận chấm dứt.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.